là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay thứ 6 ngày 3 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Sáng nay mùng 3 tháng 1, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2025. Phát biểu tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy mà trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát hiện xử lý kịp thời nhiều vụ việc phát sinh, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác nội chính, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo định hướng của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, trọng tâm là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2025 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đúng tinh thần các nghị quyết Trung ương đã đề ra, chú trọng quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngành nội chính Đảng và phải coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm đáp ứng được so với yêu cầu đề ra trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Thúy Quỳnh, Đức Tình.
Năm 2024, ngành tuyên giáo tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu, chỉ đạo, định hướng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, đảm bảo kịp thời, chất lượng. Tham mưu Tỉnh ủy xây dựng 6 kế hoạch sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt, ngành tuyên giáo đã tích cực hưởng ứng và triển khai cuộc thi viết chính luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái vinh dự là một trong 20 tập thể được trao giải tập thể xuất sắc và có 3 tác phẩm đạt giải cuộc thi cấp Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối bứt phá về đích, hoàn thành các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi và những khó khăn thách thức mới, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục bám sát định hướng chính trị, đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị ngành tuyên giáo cần tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tập trung định hướng thông tin, tạo luồng sinh khí mới, cổ vũ tinh thần hăng hái thi đua bứt phá về đích các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chú trọng xây dựng phát triển, phát hiện và biểu dương nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cũng yêu cầu ngành tuyên giáo cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, tăng cường các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc, nhất là trên mạng xã hội. Chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ và lịch sử Đảng, trong đó đảm bảo tiến độ hoàn thành việc nghiên cứu biên soạn cuốn sách những sự kiện nổi bật của Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020, xong trước tháng 5 năm 2025, ra mắt cuốn sách Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tạm dừng thu lãi đối với trên 14.300 khách hàng bị ảnh hưởng cơn bão số 3 với số tiền 15 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro với 366 khoản vay số tiền 21 tỷ đồng. Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, trong năm 2024, chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ đối với khách hàng có nợ đến hạn nhưng gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng cơn bão số 3. Đặc biệt, sau khi chính Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương hệ thống đã được giao bổ sung 130 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao bổ sung 40 tỷ đồng để chi nhánh cho vay hỗ trợ khách hàng tiếp tục duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhờ hỗ trợ tích cực từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đến nay cơ bản người dân, nhất là hộ nghèo, khách hàng có dư nợ của chi nhánh đã ổn định cuộc sống. Nhiều hộ đã khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế trở lại.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nghề trồng rau gia vị đã mang lại thu nhập khá ổn định cho nhiều hộ dân ở thị xã Nghi Lộ, góp phần nâng thu nhập trên 1 hectare đất canh tác cho nông dân, phản ánh của cộng tác viên chương trình. Với diện tích hơn 2.000 m2 đất nông nghiệp, nhiều năm qua gia đình chị Nguyễn Thị Mến, thôn An, xã Hành Sơn, thị xã Nghi Lộ đã canh tác các loại rau, nhất là hành. Với giá bán trung bình từ 35 tới 50.000 đồng mỗi kg hành, đã mang lại cho gia đình chị thu nhập tương đối ổn định. Chị Nguyễn Thị Mến, thôn An, xã Hành Sơn, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Tôi thấy trồng hành, kể ra mà nói thì so với rau khác thì nó nhàn hơn. Mà như thời điểm này hành được giá thì là trồng hành là thu nhập được. Thu nhập cao đấy, so với mọi năm trồng hành thì năm nay hành so với mọi năm là rất là được giá. Mọi năm thì có khi tầm này chỉ 10.000 một cân, có khi còn dưới 10.000 một cân, nhưng năm nay tôi mang đi chợ thì có thể bây giờ nó là 18-20.000 một cân đấy.
Thấy được hiệu quả kinh tế từ trồng rau gia vị những năm gần đây, nhiều hộ gia đình ở phường Tân An, thị xã Nghi Lộ đã chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng các loại rau gia vị như tía tô, kinh giới, mùi tàu, hành, rau răm và các loại rau húng. Có thời điểm giá rau gia vị lên tới 50.000 đồng tới 60.000 đồng mỗi kg, nên nhiều hộ đã thoát nghèo từ trồng loại rau gia vị. Chị Hoàng Thị Dương, chi trưởng chi hội phụ nữ Tông Co 2, phường Tân An, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Hội viên của Tông Co 2 thì cũng phát triển trồng rau gia vị này rất là thu nhập cao. Đã được làm được nhà này, xong rồi phương tiện đi lại thì nó cũng thêm hẳn mấy cái đi. Con cái thì đi học không được vỏ dứa chừng, rất là phát triển. Hiện tại thì Tông Co 2 muốn vận động phát triển hội viên để tăng diện tích cây gia vị này lên để phát triển kinh tế cho hội viên.
Hiện nghề trồng rau gia vị đã được nhiều hộ dân ở thị xã Nghi Lộ mở rộng, diện tích tập trung nhiều ở phường Tân An, xã Phù Nham, xã Thanh Lương. Để nâng cao thu nhập cho người dân thị xã Nghi Lộ, tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con nông dân trồng theo hướng an toàn, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đa dạng các loại rau gia vị. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Qua quá trình tính toán xem xét và về yếu tố kỹ thuật thì chúng tôi đang khuyến khích bà con nông dân là trồng một số cái loại để phục vụ Tết như rau su hào, bắp cải phục vụ Tết, và nhất là các cái loại rau gia vị. Hiện tại là các cái loại rau gia vị như hành rồi rau thơm là tương đối là đắt. Thế nên là một số bà con đang trồng cái rau gia vị này cũng rất là hiệu quả. Thế nên khuyến khích, và cái rau gia vị thì trồng thời gian nó rất là ngắn ngày để phục vụ cho cái Tết năm nay.
Nếu so với trồng lúa thì việc trồng cây rau gia vị sẽ vất vả hơn, thế nhưng thu nhập lại cao hơn rất nhiều. Do đó, trong thời gian tới, ngoài tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật để nâng cao trình độ sản xuất rau an toàn, nhất là các loại rau gia vị, thị xã Nghi Lộ cũng phối hợp với nhà hàng, cơ sở kinh doanh, thực phẩm, tạo đầu ra ổn định cho người dân.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã kiểm tra ban hành 111 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, với tổng số tiền thu được gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, hành vi chậm kê khai đăng ký đất đai là 62 trường hợp, với số tiền xử phạt thu được là gần 260 triệu đồng. Hành vi lấn chiếm đất đai 23 trường hợp, với số tiền xử phạt 146 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất hợp pháp trên 133 triệu đồng. Hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất 21 trường hợp. Hành vi hủy hoại đất xử phạt 20 triệu đồng. yêu cầu một trường hợp khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Hành vi sử dụng đất không đúng mục đích là 3 trường hợp. Đối với hành vi lấn chiếm đất của nhà nước, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất với biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất là 4 trường hợp thuộc các phường Đồng Tâm, Yên Ninh, xã Tân Thịnh. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 để lại những dấu ấn nổi bật của ngoại giao Việt Nam với sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Những thành tựu này không chỉ củng cố vững chắc vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài về mọi mặt cho đất nước. Việt Nam đã tiếp tục thể hiện khắc họa một hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định, thân thiện, năng động, đổi mới, đáng tin cậy và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, một đất nước trên đà phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ, mong muốn đóng góp hơn nữa vào các công việc chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên toàn cầu. Tất cả những điều này tiếp tục giúp khẳng định vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam, quốc gia đang bước vào kỷ nguyên vươn mình trên trường quốc tế. Năm 2024 khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét trong các tác đối ngoại của Việt Nam. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phối hợp hiệu quả giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Với những nền tảng đã được xây dựng, Việt Nam đang vững bước trên con đường trở thành một quốc gia phát triển, tự cường, khẳng định vai trò là một quốc gia hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào hòa bình, phồn vinh của khu vực và thế giới. Năm 2024, ngành thủy sản đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la, nhờ tăng trưởng tích cực của ngành tôm, cá tra và hải sản khai thác. Thành tựu này khẳng định nỗ lực của toàn ngành và tạo nền tảng vững chắc để hướng tới mốc 11 tỷ đô la trong năm 2025. Lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA như EVFTA và CPTPP tiếp tục giúp ngành thủy sản giảm thuế, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng và tận dụng phụ phẩm thủy sản phù hợp với tiêu chí kinh tế tuần hoàn sẽ gia tăng giá trị và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng quốc tế. Ngoài ra, chính sách thuế mới của Mỹ nếu được triển khai có thể tạo cơ hội lớn cho thủy sản Việt Nam khi các sản phẩm từ Trung Quốc và các nước đối thủ chịu mức thuế cao hơn. Điều này cho phép Việt Nam gia tăng thị phần nhờ chất lượng và giá cả cạnh tranh, dù các doanh nghiệp cũng cần sẵn sàng đối mặt với rủi ro từ thuế, chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Với những cơ hội trên, VASEF kỳ vọng năm 2025 sẽ là năm tăng trưởng vượt bậc của ngành thủy sản Việt Nam, với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu có thể vượt mốc 10 tỷ đô la và tiến tới tái lập cột mốc 11 tỷ đô la, thành tích từng đạt được vào năm 2022. Theo Bộ Xây dựng, kết thúc năm 2024, cả nước chỉ hoàn thành 21.000 căn nhà ở xã hội, trong khi đó kế hoạch đặt ra là 130.000 căn. Như vậy, kết quả thực hiện mới đạt 16% kế hoạch. Phải khẳng định rằng 16% là tỷ lệ thấp và đằng sau con số 84% chưa thực hiện được là hàng triệu gia đình đang rất vất vả vì giấc mơ an cư chưa thành hiện thực. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội là chủ trương đúng đắn nhân văn của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, nhiều cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi để phát triển nhà ở xã hội được ban hành. Tuy nhiên, trên thực tế, kết quả lại chưa như kỳ vọng. Vì sao vậy và điểm nghẽn ở đâu? Nhiều chuyên gia cho rằng điểm nghẽn lớn nhất nằm ở khâu triển khai thực hiện, đó là một số chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư nhà ở xã hội như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ưu đãi thuế, tiếp cận vốn vay ưu đãi chưa thực sự được triển khai kịp thời hiệu quả. Các doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội phải đề cao trách nhiệm xã hội nhưng không thể thiếu lợi nhuận. Việc bảo đảm lợi nhuận cho doanh nghiệp sẽ đến cùng là yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp thêm mặn mà với phân khúc nhà ở xã hội. Và để bảo đảm lợi nhuận cho doanh nghiệp thì quan trọng nhất là cần đột phá vào khâu thủ tục hành chính, xóa bỏ những vướng mắc về quy hoạch đất đai, giúp doanh nghiệp triển khai nhanh nhất dự án của mình. Trong ngày đầu tiên, mùng 1 tháng 1 năm 2025, áp dụng xử phạt vi phạm giao thông theo Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi giấy phép lái xe, đã kiểm tra phát hiện xử lý gần 14.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền khoảng 27.978.000.000 đồng. Tạm giữ 82 xe ô tô, hơn 4.000 xe mô tô, 111 phương tiện khác, tước 2.603 giấy phép lái xe các loại. Con số trên cho thấy tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra phổ biến, đặc biệt vào những ngày nghỉ lễ khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Nghị định số 168/2024 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 với nhiều mức xử phạt hành chính tăng cao nhiều lần so với mức phạt quy định trước đây. Trong đó, tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. Mức phạt đối với người lái xe máy cùng hành vi này là 4 đến 6 triệu đồng. Việc tăng mức xử phạt gấp nhiều lần so với quy định trước đây là chủ đề làm nóng các diễn đàn giao thông nhiều ngày qua. Để nghị định đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, trước hết các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, đặc biệt trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.
Việc tăng mức xử phạt không chỉ nhằm tăng tính răn đe mà còn là xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông. Vì thế, để các quy định trong nghị định thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Các hoạt động gặp gỡ liên hoan là một thông lệ được tổ chức ở mọi nơi mỗi dịp chia tay năm cũ chào đón năm mới. Đó cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng các loại đồ uống có cồn tăng vọt, song đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ về ngộ độc do rượu kém chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc không rõ nguồn gốc. Trên thực tế, lượng rượu tiêu thụ mỗi năm ở nước ta là rất lớn. Trước nguy cơ tình trạng ngộ độc rượu có xu hướng gia tăng trong thời gian cuối năm, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu cần tuyệt đối không sản xuất hoặc tiêu thụ các loại rượu pha chế từ nguyên liệu hoặc cồn, không đảm bảo chất lượng, không có nhãn mác hoặc chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng. Dù sao đi nữa, có lẽ yếu tố sống còn quan trọng hơn cả là mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức, thói quen khi sử dụng rượu bia và tuyệt đối không tiêu thụ các loại rượu đồ cồn không có nguồn gốc xuất xứ. Dịp cuối năm là thời điểm nhiều người thường xuyên phải tham gia các buổi liên hoan tổng kết, song vẫn cần hết sức tỉnh táo để không lạm dụng rượu bia quá đà, để từ đó có thể tạo ra một môi trường lành mạnh hơn cho những ngày lễ Tết, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 3 tháng 1, các điều tra viên và cảnh sát Hàn Quốc đã tiến vào dinh thự Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol liên quan đến nỗ lực áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành vào tháng trước. Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng nước này tìm cách bắt giữ một Tổng thống đương nhiệm. Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao CEO cho biết họ đã được phép di chuyển qua hàng rào an ninh dày đặc để tiến vào dinh thự nhằm thực thi lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol. Nỗ lực của lực lượng này cũng gặp khó khăn do sự cản trở từ đám đông người ủng hộ ông John tập trung gần nơi ở của ông. CEO vừa có thời hạn đến ngày 6 tháng 1 để thực hiện lệnh bắt này dựa trên các cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực liên quan đến việc ông áp đặt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3 tháng 12 năm 2024. Trong khi đó, đội ngũ luật sư bào chữa của ông John cho biết sẽ có hành động pháp lý về việc CEO thực thi lệnh mà họ cho là bất hợp pháp. Ngày 2 tháng 1, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết nội các nước này sẽ thảo luận về các biện pháp có thể thực hiện đối với Ukraine nhằm đáp trả quyết định ngừng trung chuyển khí đốt Nga sang Slovakia và các quốc gia thành viên Liên minh châu EU khác. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Thủ tướng Fico cho biết Slovakia có thể thực hiện các biện pháp trả đũa như ngừng cung cấp điện cho Ukraine. Theo Thủ tướng Fico, Đảng Dân Chủ Xã hội theo đường lối cánh tả của ông sẵn sàng ủng hộ quyết định ngừng cung cấp điện cho Ukraine và cắt giảm viện trợ cho người tị nạn Ukraine ở Slovakia. Cũng trong ngày 2 tháng 1, truyền thông Ba Lan dẫn lời một quan chức cấp cao của nước này cho biết Ba Lan sẽ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp nếu Slovakia cắt nguồn điện cho Ukraine. Ít nhất 10 người đã bị bắn bên ngoài một câu lạc bộ đêm ở thành phố New York, Mỹ trong đêm 1 tháng 1. Truyền thông Mỹ cho biết vụ nổ súng xảy ra vào lúc 23 giờ 20 phút đêm 1 tháng 1 theo giờ địa phương. Theo Sở Cảnh sát thành phố New York, những người bị bắt gồm 6 phụ nữ và 4 nam giới bên ngoài một hộp đêm ở quận Queens. Cảnh sát cho biết nhiều người đã cùng nổ súng và đa phần các tay súng đang trong độ tuổi vị thành niên. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ và các nạn nhân hầu hết chỉ bị thương nhẹ. Cảnh sát đang truy tìm một chiếc xe màu xám có liên quan đến vụ nổ súng và đang điều tra xem liệu đây có phải là một vụ tấn công hay trả đũa của các băng nhóm ở New York hay không. Hãng xe điện Tesla vừa ghi nhận doanh số toàn cầu năm 2024 sụt giảm lần đầu tiên trong 9 năm, giữa lúc nhu cầu xe điện ở Mỹ cũng như nhiều nơi khác đang chậm lại. Trong năm 2024, doanh số của Tesla đã giảm sút, bất chấp những nỗ lực tung ra nhiều chương trình khuyến mãi như cho trả góp lãi suất 0% sạc điện miễn phí và cho thuê xe với giá thấp. Quý 4 năm 2024, Tesla bán được tổng cộng 495.570 xe, tăng 2,3% so với quý trước, nâng tổng doanh số cả năm 2024 lên 1,79 triệu chiếc nhưng vẫn giảm 1,1% so với con số 1,81 triệu ô tô của năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa cháy nổ dịp cuối năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng cháy. Buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy diễn ra hàng năm đã giúp nhân viên, công nhân công ty cổ phần Polyfuel Yên Bái nắm được kỹ năng sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của công ty khi có hỏa hoạn xảy ra. Anh Phạm Đức Anh,
đội chữa cháy cơ sở công ty cổ phần Polyfuel Yên Bái cho biết.
Tham mưu cho lãnh đạo tổ chức cho anh em tập huấn và kiểm tra các thiết bị định kỳ hàng tháng hàng tuần. Và các thiết bị có hỏng hóc thì là báo cáo lãnh đạo để thay thế và có thiết bị dự phòng nhằm mục đích đảm bảo là giảm thải thiệt hại tối đa về sự cố cháy nổ.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, vào thời điểm cuối năm, lượng hàng hóa tại các doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở kinh doanh tăng cao để phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu, mua sắm của người dân. Do đó, nếu không tuân thủ nghiêm các nguyên tắc an toàn về phòng cháy, sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp phòng ngừa. Trung tá Hoàng Quốc Thịnh, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Về công tác chỉ đạo thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái đội nghiệp vụ là tăng cường công tác kiểm tra đối với các cái cơ sở mà đặc biệt nguy hiểm cháy nổ như ga, xăng dầu và vật liệu nổ. Đấy, và cũng đã xử lý rất là nghiêm những cái đơn vị mà đã không thực hiện những cái công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Qua nửa tháng triển khai đợt cao điểm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã tiến hành kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 45 lượt cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 2.000 lượt người dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động trong công tác phòng ngừa cháy nổ, phục vụ hiệu quả sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. Thiếu tá Trần Quang Trung, đội trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đội công tác phòng cháy đã tập trung chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong đội là kiểm tra, rà soát toàn bộ đối với các cái cơ sở nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó tập trung vào đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các cơ sở kinh doanh xăng dầu và các kho tàng bên bãi nguy hiểm cháy nổ. Qua đó là để nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác an toàn phòng cháy. Đặc biệt, đội công tác phòng cháy đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ là tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các người đứng đầu cơ sở làm sao thực hiện để không xảy ra cháy nổ.
Để không xảy ra những vụ cháy nổ gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhân dân trong những ngày cuối năm, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, thì mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa với giặc lửa để mọi người dân được đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Bí thư chi bộ trưởng thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Bình, là người đã giúp bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, từ đó giúp bà con nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Có diện tích đất rộng, gia đình bà Nguyệt đầu tư trồng 3 hectare keo quế bồ đề, 120 gốc bưởi và nuôi cá, hàng năm mang lại nguồn thu hơn nửa tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, bà còn mạnh dạn tham gia lớp tập huấn nuôi ong và đã nghiên cứu thử nghiệm thành công mô hình nuôi ong lấy mật với 30 đõ, hàng năm cho thu trên 200 lít mật, bà tâm sự.
Chúng tư duy mình là phải làm sao là phải phấn đấu đưa cái kinh tế lên. Thì từ những chỗ đó mà tôi cũng mạnh dạn để vợ chồng tôi cũng trước kia là Vĩnh Phúc đấy. Nên mà lên đây xong bây giờ mình thấy như thế thì mình cũng phải làm sao là phát triển kinh tế. Trong đầu mình xây dựng cái kế hoạch hàng năm để phát triển kinh tế, trồng cái gì và nuôi con gì để nó phát triển kinh tế lên. Thế hiện bây giờ thì nói chung là đất đai đồi rừng như ngày xưa tôi vẫn nói mọi người ấy, là người lười đất có lười đâu. Bây giờ mình có đất thì mình phải biết canh tác trên đất. Vâng, thế làm cái trồng cái cây gì nó có hiệu quả mang lại kinh tế cao.
Thôn Hơn, xã Tịnh Hưng có 200 hộ với 678 khẩu, đã có nhiều năm kiêm nhiệm chức danh chi hội trưởng hội nông dân của thôn, nay đảm nhiệm vai trò phó bí thư chi bộ và trưởng thôn. Bà Nguyệt luôn tích cực tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bà Nguyệt cho biết.
Thì chúng tôi cũng cố gắng là làm sao là mình để làm tốt được tuyên truyền vận động bà con nhân dân cùng tham gia với mình. Thế và để nhân rộng các mô hình đó ra trong hợp tác xã để kết nối ra thị trường, mà cái mong muốn nỗ lực của bản thân chúng tôi cũng là muốn trong thành viên hợp tác xã là làm sao phải phấn đấu các thành viên hợp tác xã tăng thu nhập, và trong quá trình làm thì nó phải có hiệu quả về được và tìm cái đầu mối, tìm cái đầu ra cho sản phẩm của hợp tác xã.
Còn đây là nhận xét của ông Nguyễn Quang Vượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.
Ngay từ đầu đồng chí cũng đã xác định được cái nhiệm vụ công việc của mình. Đồng chí luôn sát sao trong mọi hoạt động công việc của địa phương cũng như của hợp tác xã, cũng như là bản thân đồng chí thì không ngại khó ngại khổ, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi mà có yêu cầu đặt ra. Đặc biệt là đồng chí luôn tích cực học tập, đi tham quan học hỏi nhiều mô hình để về cùng với lại hợp tác xã cũng như là hội nông dân xã là thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng ủy như Ủy ban Nhân dân xã về phát triển kinh tế.
Là người năng động, nhận thấy tiềm năng phát triển từ mô hình nuôi ong của gia đình, bà đã vận động và thành lập tổ hợp tác nuôi ong với 7 thành viên. Được sự quan tâm hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và vốn, bà đã cùng các thành viên trong tổ tích cực tham gia học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các mô hình nuôi ong tại các địa phương. Qua 3 năm, số lượng đàn ong phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế. Qua đó, nhiều hộ muốn tham gia vào tổ hợp tác, các thành viên đã bàn bạc thống nhất thành lập hợp tác xã. Tháng 5 năm 2022, hợp tác xã Thịnh Phát được thành lập do nữ trưởng thôn Nguyễn Thị Nguyệt làm giám đốc. Hợp tác xã có 15 thành viên và 700 đo ong, mỗi năm cho thu trên 10.000 lít mật trị giá 1,5 tỷ đồng. Nhờ đó đến nay thôn hơn chỉ còn 7 hộ nghèo. Anh Nguyễn Văn Minh, người dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cô là người rất là quan tâm đến các thành viên trong hộ gia đình, mà cô cũng hướng dẫn rồi truyền đạt những cái gì cô đã từng trải qua đấy cho các thành viên để phát triển. Cái đấy là cái tâm huyết của những người đi trước, là một cái điểm tựa cho những cái người đi sau để người ta vươn lên, người ta bước theo cảm thấy có một cái gì vững chắc hơn.
Giỏi việc nước, đảm việc nhà, nữ trưởng thôn Nguyễn Thị Nguyệt là tấm gương cán bộ cơ sở miệng nói tay làm để mọi người cùng học và làm theo, cùng đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng gia đình văn hóa và phát triển kinh tế tại địa phương, xây dựng thôn hơn trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.